Trần My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất nơi phụ nữ và cũng là nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì những người phụ nữ bị ung thư vú ở các nước nghèo thì rất khó có cơ hội sống sót, kém hơn rất nhiều so với các phụ nữ bị ung thư vú ở các nước giàu. Riêng tại Việt Nam thì cái độ tuổi mà bị ung thư vú nó trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi trung bình trên thế giới. Đa số bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam là từ 40 tới 55 tuổi, trong khi độ tuổi đó ở thế giới là 55 tới 60. Và ung thư vú ở Việt Nam cũng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong đứng thứ ba đối với phụ nữ. Như vậy thì làm sao để hiểu biết về ung thư vú và làm sao để đối phó với căn bệnh này? Mời quý vị cùng tìm hiểu với bác sĩ chuyên về ung thư Nguyễn Bích Liên, người cũng có rất là nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư vú và bà cũng là đồng sáng lập viên kiêm chủ tịch của Hội Ung thư Việt Mỹ tại bang California, Hoa Kỳ. Trà My xin cảm ơn bác sĩ Bích Liên trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào Trà My và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Thưa bác sĩ, nói về ung thư vú, xin định nghĩa khoa học ung thư vú là gì để chúng ta bắt đầu tìm hiểu về căn bệnh này hôm nay, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, ung thư vú là bất cứ một cái loại ung thư nào. Lần trước là chúng ta nói về ung thư là gì rồi, thành ra tôi không trở lại cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà ung thư vú là cái ung thư nó phát xuất từ những cái tế bào ở trong vú. Nó có thể là tế bào mỡ, có thể tế bào máu, có thể tế bào của những mạch máu. Nhưng khi mà chúng ta nói tới ung thư vú thì người ta thường thường người ta muốn nói tới cái loại ung thư nó phát nguồn từ những cái tế bào của những cái ống dẫn sữa và những cái thùy sữa, tức là những cái nang nó làm ra sữa, chứ không phải là những cái mô mỡ hay là những cái mô xung quanh. Hay là những cái mô của mạch máu vân vân, hay là những cái thí dụ như một cái ung thư mà nằm ở vú nhưng mà nó từ những cái tế bào da thì nó là ung thư da chứ không phải là ung thư vú đó. Và khi mà người ta nói ung thư vú, nếu mà ung thư vú nó di căn tới gan hay là phổi thì nó không có trở thành ung thư phổi hay là ung thư gan mà nó vẫn là ung thư vú di căn tới những cái bộ phận đó. Thành ra tôi muốn nói rõ ràng như vậy để mà mình không có cái sự lầm lẫn.
Nguyên nhân nào gây ra ung thư vú, thưa bác sĩ?
Nói về nguyên nhân đó, thì phần lớn những nguyên nhân gây ra ung thư vú người ta không biết rõ là gì. Phần lớn người ta nghĩ là có lẽ là cái sự tình cờ, mà cái đột biến tình cờ của những cái yếu tố di truyền của một cái tế bào ở trong cái ống dẫn sữa hay là trong cái thùy sữa. Những cái tế bào đó bình thường nó mang những cái yếu tố di truyền bình thường, và tới khi mà nó tới cái thời giờ mà nó phải chết đi thì nó chết đi. Nhưng mà nếu một trong những cái yếu tố di truyền đó nó làm cho cái tế bào đó nó trở thành ra bất tử, nó không có chết được và nó tiếp tục phát triển thì nó sẽ trở thành ung thư. Thì cái đó là cái nguyên nhân nhiều nhất, có thể là những cái sự thay cái gì nó làm đưa đến cái sự thay đổi yếu tố di truyền đó, thì cũng có một phần nào môi trường, có thể là có thể những cái chất độc chăng, nhưng mà người ta chưa có tìm ra là cái gì nó làm gây ra cái ung thư vú đó. Có một số những cái yếu tố di truyền từ người mẹ, người bố, từ đời nọ sang đời kia nó truyền cho tới cái người bệnh nhân đó, thì cái người đó có thể mang cái yếu tố di truyền họ rất là dễ bị ung thư vú, nhưng không nhất thiết là họ sẽ bị ung thư vú. Cái yếu tố nữa là yếu tố kích thích tố nữ. Người ta nghĩ là có thể là những phụ nữ nào mà có nhiều cái sự tiếp cận với kích thích tố nữ quá, chẳng hạn như là họ có kinh sớm, hay là họ tắc kinh trễ, hay là họ uống thuốc ngừa thai, hay là họ uống những cái thuốc kích thích tố nữ sau khi mãn kinh chẳng hạn, thì có thể là những cái kích thích tố nữ nó có quá nhiều như vậy, nó có thể đưa tới cái việc mà nó thúc đẩy những cái tế bào ở trong vú nó là nó trở thành ra là ung thư. Nhưng mà những cái yếu tố này nó cũng chỉ có người ta thấy là nó có cái ảnh hưởng cũng rất là nhỏ thôi, chứ nó không có phải là yếu tố chính. Yếu tố chính, cái mà cái nguyên nhân là chính vẫn là chưa có biết rõ là nguyên nhân gì, là có cái sự đột biến, có thể người ta nghĩ là sự tình cờ mà thôi, là khi mà một cái tế bào nó nhân đôi lên thì nó có thể trong cái tiến trình mà nó trở nhân đôi lên, nó làm thành ra những cái tế bào mới đó, thì cái những cái khi mà nó thu thập những cái phần tử của cái yếu tố di truyền thì những cái có thể nó thu thập những cái phần tử sai. Những giống như là khi mình đánh những một cái chuỗi mật mã mà mình đánh chỉ cần một cái chữ sai mà thôi thì nguyên cái mật mã nó sẽ sai luôn, thì cái đó là thường thường là người ta nghĩ đó là cái nguyên nhân chính đưa đến các loại ung thư, chứ không nhất thiết là ung thư vú mà thôi. Vâng.
Như vậy nguyên nhân chính là lỗi của tế bào trở nên bất thường,
Vâng.
nó không được phát triển bình thường theo đúng cái chu kỳ đời sống của tế bào, mà nó có thể là nó bất thường cái chỗ là nó không chết đi, nó cứ sống hoài và càng sống thì nó càng nhân sinh sôi nhân lên, mà nó nhân sai nhân lỗi, thì cái đó là cái lỗi trong tế bào mà không ai có thể cản trở được, không ai có thể chi phối được. Thế còn ngoài những cái nguyên nhân, mình có thể là mình có những cái yếu tố nguy cơ, thưa bác sĩ. Ví dụ như nguyên nhân thì bây giờ mình chưa xác định tại sao, nhưng mà cái yếu tố nguy cơ thì chắc chắn là cũng có nhiều cái khoa học, nhiều cái nghiên cứu có thể xác định những cái yếu tố nguy cơ. Chẳng hạn như là nếu mà một người có độ ngực thì nguy cơ ung thư vú có cao hơn không? Chẳng hạn như một người căng thẳng nhiều thì nguy cơ ung thư vú có cao hơn không? Thì xin bác sĩ cho biết những yếu tố rủi ro, những yếu tố nguyên nhân mà gọi là nguy cơ có thể gây ung thư vú.
Thực sự ra những cái yếu tố nguy cơ là thí dụ như là thứ nhất á, là mình cái tuổi mình càng lớn thì cái nguy cơ ung thư vú có thể là càng cao. Đối với người Việt Nam thì thực sự ra là lúc nãy Trà My cũng có nói là rất là đúng, là người Việt Nam và một số những cái gốc dân Á Châu khác thì cái tuổi mà dễ bị ung thư vú nhất á, là tuổi từ 40 cho tới 50 tuổi, 40 tới 55 tuổi, cái cỡ cái khoảng đó, trong khi người phụ nữ da trắng thì là họ 10 tuổi già hơn, lớn tuổi hơn. Thì cái yếu tố tuổi tác, bất cứ phụ nữ nào cũng có thể bị ung thư. Lẽ dĩ nhiên những em gái mà chưa có vú thì là không có ung thư vú được. Còn nếu mà những cái tuổi mà 15, 20, 30 thì rất là hiếm, nhưng mà không phải là không có. Đã có từng có những có một số rất là ít 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 lắm, thỉnh thoảng mới thấy có một ca như vậy. Nhưng mà nếu mà trong gia đình có nhiều người bị ung thư, cái đó cũng là một cái yếu tố nguy cơ cao. Hay là nếu mà mình mang cái gen di truyền, như là cái yếu tố di truyền như lúc nãy tôi nói, cái gen BRCA chẳng hạn, thì đó là một cái gen di truyền nó làm cho người phụ nữ dễ bị ung thư vú. Nếu mà mình mang cái gen đó hay là một số những cái gen khác thì cái cơ hội mình bị ung thư vú sẽ cao hơn là những người gọi là trung bình, có những cái nguy cơ trung bình. Những người mà có con trễ hay là không có con, hay là những người lúc nãy tôi nói có kinh sớm hay là tắc kinh trễ, thì là cái lượng hormone trong người mình nó lâu dài hơn thì nó cũng dễ bị ung thư vú hơn. Có thể là những người không cho con bú thì cũng dễ bị ung thư vú hơn những người khác. Nhưng mà những cái yếu tố về hormone như về kích thích tố này, nó rất là cái cơ hội nó gia tăng rất là thấp hơn những người khác. Có những người trong ngực họ vì cái lý do này hay lý do khác, họ có những cái mô nó đã phát triển một cách dị dạng, tức là cái sự phát triển của ung thư vú là nó từ những cái tế bào bình thường cho tới những cái mô nó gọi là tăng sản, tức là nó mọc nhiều hơn bình thường nhưng mà nó vẫn là không có phải là ung thư. Rồi nó bắt đầu là nó dị sản, tức là nó gia tăng nhưng mà nó có cái những cái sự bất thường ở trong đó, nhưng mà những cái sự bất thường đó chưa phải là ung thư. Rồi nó lại cái tiến trình nó là nó sẽ đi tới là ung thư tại chỗ, nằm ở bên trong ống, nằm ở bên trong trong cái nang, mà nó chưa có xâm lấn ra bên ngoài, nó chưa có đạp đổ cái bức tường, nó chưa có xâm lấn ra những cái mô xung quanh, những cái tuyến vú, những cái ống dẫn sữa. Thì nếu mà những cái người mà có những cái mô gọi là tăng sản hay là dị sản đó, thường thường là những cái mô dị sản, thì những cái người đó họ sẽ dễ bị ung thư vú hơn là những người không có những cái mô đó. Thì cái lý do tại sao mà người ta bị những cái mô dị sản đó, như là tôi nói, có thể là những cái sự thay đổi đột biến một cách tình cờ ở trong vú mà nó đưa tới mà thôi. Thì đó là những cái gọi là nói chung thôi. Và
những cái yếu tố đó thì là nội tại, còn thí dụ như có những cái yếu tố bên ngoài đưa vào, chẳng hạn như stress quá có là rủi ro gây ung thư vú không?
Vâng, thực sự ra là những cái cuộc nghiên cứu người ta thấy là có một số ung thư nó có cái sự liên hệ giữa stress và ung thư, nhưng mà người ta nghĩ đó là thường thường là những cái ung thư chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư thực quản vân vân. Tôi nghĩ đó là những cái ung thư mà khi mà người ta stress, người ta có thể uống rượu, người ta có thể hút thuốc lá là những cái mà nó đưa tới ung thư, chứ cái stress tự nó không có cái sự liên hệ trực tiếp đối với cái việc xảy ra ung thư. Do đó với cái ung thư mà như ung thư vú đó, thì cái phần lớn của nó khi mình bị stress như vậy thì quả thực là người ta đã nghiên cứu rất là nhiều, hàng trăm những cái cuộc nghiên cứu mà người ta không thấy có cái sự liên hệ giữa stress và ung thư vú. Còn cái vụ mà nãy chẳng nói độ ngực đó, thì cái đó đó thực sự ra là người ta đã thấy là không có cái sự độ ngực, nó không có làm, nó không có gây ra ung thư vú. Tuy nhiên cái độ ngực nó có cái vấn đề là như thế này, và nếu mà chúng ta biết thì chúng ta có thể tránh được. Thì thứ nhất là khi mà độ ngực, nếu nhất là nếu mà cái khi mà người ta độ ngực vào đó, thì cái độ ngực là trong đó thường thường nó là nó có cái bọc silicone, và bên trong nó có thể chứa hoặc là nước nước muối hay là nó chứa silicone, thì những cái đó nó đều là cái chất cản quang. Thì khi mà mình chụp vào á, nó có thể nó ngăn cản cái việc chụp nhũ quang, chụp cái hình vú, nó không có được rõ ràng, nó có thể ngăn cản cái tia, thí dụ cái ung thư nó phát hiện ra, nó nằm và cái tia X quang nó không có đi qua được cái tấm độ đó, và nó có thể che. Thí dụ như mình có một cái ung thư nó nằm ngay bên cạnh cái tấm độ đó, thì có thể là mình sẽ không có thấy được, người cái X quang nó không có cho thấy được cái ung thư vú đó. Thành ra thường thường khi mà người ta có cái tấm độ đó, là các bác sĩ khi mà họ chụp hình vú, các nhân viên họ phải đẩy cái tấm độ nó sát vào bên trong lồng ngực của mình, rồi họ kéo cái vú của mình ra phía trước và họ ép thật là cố gắng. Và đôi khi thường thường nó là chụp X quang là họ chỉ chụp có hai chiều thôi, chiều từ trên xuống và chiều từ bên ngoài ra bên trong. Nhưng mà nếu mà họ chụp với cái tấm độ, có thể họ phải chụp thêm một vài chiều khác nữa để họ có thể thấy được hết những cái phần vú mà nó nằm ở phía bên trước cái tấm độ.
Dạ, bị cái miếng độ ngực.
Cái vấn đề technical thôi, cái vấn đề về kỹ thuật nó sẽ có vấn đề, nhưng mà cái tấm độ, cái silicone, ngay cả silicone nếu mà nó bị chảy ra, nó bị vào nằm vào trong vú, thì nó cũng có cái vấn đề là nó sẽ làm cho ngăn cản, hay là cái silicone khi chụp lên nó sáng lên và nó có thể làm cho cái những mình không biết đó, cái chấm sáng đó là ung thư hay là chấm silicone. Có những người ở Việt Nam đã chích thẳng silicone vào trong cái vú của mình, và cái đó là một cái sai lầm rất là lớn, là bởi vì khi chụp hình lên thì chị không có thể nào biết được là những cái mà đốm, những cái vết ở trong cái vú đó là ung thư hay là vết silicone. Thành ra cái đó là cái vấn đề đối với độ vú. Chứ còn cái chất silicone thực sự ra nó không có gây ra ung thư.
Thưa bác sĩ, trong trường hợp mà bị gọi là rò rỉ đó, ví dụ như cái miếng động ngực đó nó bị rò rỉ hay là nó bị bao sơ chẳng hạn, thì những cái đó có là một cái rủi ro gây ung thư hay không?
Dạ không, như là tôi vừa nói, tức là cái chất silicone dù là nó có nằm ở trong vú đi nữa, nó không có gây ra ung thư, nhưng nó sẽ làm cho cái việc truy tầm ung thư, sàng lọc ung thư vú rất là khó. Hoàn toàn là coi như
tại vì ngày nay ngày nay thì cái phong trào mà độ ngực thì nó cũng rất là phổ biến rồi, cái đó thì nó càng ngày càng khoa học tiến bộ rồi, kinh tế tiến bộ thì người ta cũng sửa sang sắc đẹp cũng rất nhiều, và cái chuyện độ ngực cũng là một cái chuyện rất là phổ biến tại Việt Nam, và nhiều người lo lắng là không biết là cái silicone bỏ vô người đó, nếu mà nó rò rỉ ra, nó hòa lẫn với máu da thịt cơ xương rồi với lại tế bào, thì nó có gây ung thư, nó gây bệnh tật gì không? Đấy thì cái câu hỏi ngày hôm nay cũng giúp quý vị sáng tỏ được vấn đề. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về những cái rủi ro bên ngoài mà có thể gây ung thư đó, thì có những cái yếu tố nào khác mà mình có thể nghĩ tới là nó cũng là một cái yếu tố nguy cơ cho ung thư, chẳng hạn như do ăn uống như thế nào hay môi trường như thế nào, thì có gây tới cái rủi ro ung thư vú không?
Thực sự ra thì cái môi trường đó thì người ta cũng chưa có biết là đối với ung thư vú nó có cái vấn đề gì hay không. Trong môi trường có thể là nếu mà về radiation chẳng hạn, nếu mà nói là vấn đề môi trường, radiation tức
Cái
là
phóng
phóng xạ.
xạ nhiều
Phóng xạ thì nó có thể người ta biết là nếu mà phóng xạ, những người phụ nữ nào mà sử dụng phóng xạ trong quá khứ vào cái vùng lồng ngực cho những cái bệnh khác chẳng hạn thì có thể là dễ bị ung thư vú hơn, cái cơ hội nó rất là cao. Và những người đó cần phải được theo dõi kỹ hơn. Phóng xạ là một cách ăn uống. Thì ăn uống thì người ta thấy là những người mà nếu mà bị mập phì thì có thể là dễ bị ung thư vú hơn là những người không có bị mập phì. Nhưng mà như tôi nói, người gầy cũng bị ung thư chứ không phải là chỉ có người mập mới bị ung thư mà thôi. Thành ra tất cả những cái vấn đề ăn uống á, nhiều người nghĩ là mình phải ăn chay hay cái gì thì mới mới không bị ung thư vú, không có phải như vậy thưa quý vị. Quý vị ăn uống miễn là làm sao để cho mình đừng có bị mập phì, mình tập thể dục và mình ăn, mình đừng có uống rượu. Uống rượu cũng có thể làm gia tăng cái cơ hội bị ung thư vú một chút xíu. Cũng như là cái mập phì nó cũng làm cho gia tăng cơ hội ung thư một chút xíu. Những cái đó nó có thể nó liên quan, đều liên quan tới cái vấn đề kích thích tố nữ hết cả. Trực tiếp hay là gián tiếp nó đều có thể là những cái nguyên nhân gọi là không phải là nguyên nhân trực tiếp. Thì nếu mà chúng ta ăn uống để chúng ta một cách khỏe mạnh, ăn những cái đồ tươi tốt, ăn nhiều rau trái, ngũ cốc nguyên hạt, ăn thịt, ăn cá vẫn được nhưng mà ít mỡ, ăn những cái thí dụ như thay vì những thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu thì mình ăn thịt gà hay thịt heo mà không có mỡ thì nó đỡ hơn. Nhưng mà lẽ dĩ nhiên là không có ai có thể tránh được hoàn toàn 100%. Cũng như nhiều người nói với tôi là nếu mình không ăn đường đó thì mình sẽ không bị ung thư, cái đó cũng không có đúng luôn. Thực sự ra là trong thức ăn của chúng ta, trong rau trái, tất cả các thứ đều có một tí đường hết cả. Và nếu cơ thể nó cần đường để mà nó làm việc, nó giống như cái xe, cái đường nó giống như là xăng của một cái xe vậy đó. Nếu mình không có xăng chạy thì là mình cơ thể nó không hoạt động được. Do đó, nếu mà cơ thể của chúng ta nó thiếu được chất đường thì nó sẽ đốt mỡ hay là đốt thịt để mà nó lấy cái chất đường để
năng lượng
nó hoạt động cơ thể.
làm năng lượng đó.
Dạ, đó là năng lượng
Dạ
đó,
thưa bác,
như vậy. Thành ra
dạ thưa bác sĩ,
cái gì
tất
nó
nhiên là cho
cũng
bác
vừa
sĩ.
phải thôi, coi như là trung bình, cái gì cũng trung bình, cái gì mình gọi là đừng có gì quá đáng hết. Có nhiều người nói ăn cái này tốt lắm, thế là chỉ có ăn một thứ mà thôi thì cũng không có tốt. Thí dụ như tôi nói ăn ngũ cốc nguyên hạt tốt thì mình chỉ ăn có toàn là ngũ cốc không thì cũng không tốt, không có đủ cái chất bổ để mà cơ thể nó có thể hoạt động được.
Mình tìm hiểu những cái yếu tố nguy cơ và tìm hiểu là tại sao là có cái căn bệnh này, thì có nhiều người thắc mắc rằng là có phải ung thư vú chỉ là bệnh của phụ nữ hay không, tại vì chắc chắn là cái căn bệnh là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ. Nhưng mà Trà My cũng hơi ngạc nhiên, chính bản thân Trà My cũng hơi ngạc nhiên khi đọc thấy những nghiên cứu thấy nam giới cũng bị ung thư vú. Dạ thì xin bác sĩ giải thích rõ điểm
Dạ
này.
vâng. Thực sự ra đó là những cái tế bào mà vú có cả ở người nam lẫn người nữ, nhưng mà với người nữ thì nó phát triển vì kích thích tố nữ. Người nam chỉ có kích thích tố nam, thành ra phần lớn là những cái tế bào mà những cái tuyến vú, những cái ống dẫn sữa nó có nằm sẵn ở đó nhưng mà nó không có phát triển. Tuy nhiên những cái tế bào đó nó vẫn nằm đó, và vì cái lý do nào hay là thường thường là những hoặc là lý do di truyền. Rất là nhiều người nam giới mà bị ung thư vú có cái gen di truyền từ bố hay là từ mẹ đưa xuống cho mình. Nhưng mà tôi cũng có một số những cái bệnh nhân nam giới bị ung thư vú và họ không có cái gen di truyền, thử không thấy gì hết. Thành ra nó là cái sự tình cờ đột biến của những cái gen di truyền của những cái tế bào vú đó mà thôi. Mình xui là mình bị thôi. Thì cái thí dụ ở bên Hoa Kỳ đó, một năm có trên 200.000 phụ nữ bị ung thư vú cái loại xâm lấn, mà chỉ có khoảng chừng 2.000, tức là người phụ nữ 100 lần bị ung thư vú 100 lần cao hơn là người nam giới, nhưng mà nam giới cũng bị ung thư vú. Vâng.
Cho nên là cái này là một cái điều mà cũng cần để hiểu biết, để mà thận trọng cho bản thân, không phải căn bệnh đó không phải của mình đâu nha nha quý vị. Và một cái thắc mắc khác cũng liên quan tới việc nam giới hoặc là tuổi tác đó, thì có nhiều người nói là trẻ em không bị ung thư vú đâu, quan niệm này đúng hay sai?
Trẻ em mà lúc nó còn bé xíu thì thường thường phần lớn là không có bị, nhưng mà lúc nãy tôi cũng có nói sơ qua đó là cũng có những những trẻ em nó vẫn có những cái tế bào vú, nó chưa có, cơ thể nó chưa có phát triển ra những cái kích thích tố nữ, cho tới khi mà nó bắt đầu nó có kinh nguyệt này nọ, trẻ em gái có kinh nguyệt chẳng hạn thì nó mới bắt đầu là phát triển những cái tế bào vú, mà khi mà nó phát triển như vậy thì mới nó mới cái cơ hội nó sẽ gia tăng lên. Nhưng mà nếu mà người ta nói là cơ hội nó zero thì không phải là zero, trẻ em cũng có thể bị ung thư vú, nhưng mà cái đó nó có thể nói là hiếm hiếm ghê lắm, không, nghĩa là trong cái trường hợp tôi làm việc này rất là lâu mà tôi chưa nhìn thấy một em nào dưới 20 tuổi bị, nhưng mà 20 tuổi thì tôi đã nhìn thấy. Và trong literature, tức là trong những cái bản báo cáo ở trong về ung thư vú thì đã có những cái trẻ em dưới 20 tuổi có thể bị ung thư vú. Vâng.
Như vậy thì thắc mắc của người bình dân là tuổi nào thì bắt đầu lo lắng về căn bệnh ung thư vú, thì lời khuyên của bác sĩ như thế nào?
Tới cái tuổi mà bắt đầu mình có vú đó thì tôi nghĩ là các trẻ em gái nên biết về cái vú của mình nó như thế nào. Thứ nhất đó là có một số, tôi lúc mà tôi còn nhớ là tôi còn đi học về y khoa bên Mỹ thì có những cái trẻ em vô những cái phòng cấp cứu la lên là ngực tôi có cái cục bướu, nhưng mà thực sự đó là chỉ là cái quả tràm các em, nghĩa là phát triển cái vú mới mới phát triển mà thôi. Thì khi những cái phát triển như vậy các em có thể được các bác sĩ gia đình hay là các bác sĩ nhi khoa hay là bố mẹ hay là mẹ, những người lớn phụ nữ trong nhà giúp cho các em hiểu là cái ngực của mình nó như thế nào, những cái sự phát triển bình thường nó như thế nào. Và nếu mà có những cái sự, và khi mà tuổi tác mình lớn lên tới một, thí dụ khoảng chừng 20, 30 tuổi, nhất là 40 tuổi trở đi thì là cần phải để ý, bởi vì 40 tuổi tới 55 tuổi là cái tuổi đối với phụ nữ Việt Nam cái cơ hội bị ung thư vú nó cao nhất. Nhưng mà rất là nhiều người phụ nữ Việt Nam, bệnh nhân của tôi ở dưới cái tuổi 40, trong tuổi khoảng từ 30 cho tới 40 tuổi cũng rất là nhiều người bị. Nhưng mà cái trung bình cao nhất đó, nó gọi là median đó, tức là cái 50% cơ hội là trong khoảng từ 40 cho tới 55 tuổi. Thì những cái tuổi đó là tuổi để mà mình để ý hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là phụ nữ nào bắt đầu có vú cũng nên biết cái vú mình bình thường như thế nào, để khi mà nó có sự thay đổi thì mình biết là có cái thay đổi đó nó bất bình thường.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ thì nói về căn bệnh ung thư vú, thì khi mà nó bắt đầu có bệnh á, thì có cái dấu hiệu nào để cho báo động cho mình biết là mình đã sắp sửa phải đón nhận nó hay không? Những cái triệu chứng điển hình hoặc là những cái biểu hiện điển hình của ung thư vú là gì?
Vâng. Thì ung thư vú thực sự ra là có những cái rất là nhiều trường hợp bây giờ là nó không có triệu chứng gì cả, và người ta tìm được ung thư vú khi mà người ta chụp nhũ ảnh, tức là chụp mammogram đó, thì người ta chụp nhũ ảnh thì thấy có những cái vết vôi ở trong trong nhũ ảnh, đó là cái dấu hiệu của ung thư nó đã bắt đầu ở bên trong những cái ống dẫn sữa hay là trong những cái thùy sữa mà nó chưa có xâm lấn. Một khi mà nó đã trở thành một cái vết như là một cái cục bướu rồi thì cái đó tức là nó đã thường thường là ung thư xâm lấn rồi. Và nếu mà mình có những cái trường hợp mà mình nhìn thấy trên nhũ ảnh nhưng mà mình không có sờ thấy được bởi vì nó còn quá nhỏ, còn cái đó là triệu chứng, mà cái triệu chứng mà người bệnh có thể thấy được đó, thì một khi mà người bệnh thấy được cái một cục bướu ở trong người, thì đó là cái cục bướu thường thường là cái dấu hiệu sớm nhất mà người phụ nữ có thể nhìn thấy được. Có một số những cái trường hợp mà cái ung thư nó đã khá lớn hay là tùy theo cái vị trí của nó, thí dụ nó nằm gần ngay cái đầu vú hay là nó nằm gần sát da, thì khi mà nó phát triển và nó xâm lấn thì nó có thể gây cái nó làm ra cái phản ứng làm ra thẹo của cái đầu vú, hay là của da nó làm cho cái da nó bị kéo vào, thành ra cái chỗ da đó có thể là bị lõm vào, hay là cái đầu vú nó đang nằm ra bên ngoài thì nó lại bị kéo lõm vào bên trong. Hay là có những cái trường hợp mà cái ung thư nó không có cục bướu hay là cái gì hết cả, nhưng mà nó nằm ở trong cái ống dẫn sữa hay là nằm trong những thùy sữa, và nó có thể bị tiết ra máu hay là tiết ra những cái chất nước mà nó có thể chảy ra đầu vú, thì người bệnh có thể nhìn thấy là những cái đầu vú nó có chảy ra nước hay chảy ra máu. Thì cái đó, những cái đó cũng có thể là những cái dấu hiệu không phải là ung thư. Những cái cục bướu ở trong vú không có nghĩa là mình bị ung thư. Có rất là nhiều người bị những cái cục bướu xơ, thì những bướu xơ đó rất là thông thường, và rất là nhiều phụ nữ trong khi mà đang có kinh nguyệt hay bị hay là những cái bướu nước, tức là gọi là cyst đó, tức là nó là một cái nang sữa nó bị nở ra, nó bị nở lớn ra, nó bị nghẹt, nó bị nở lớn ra và nó căng lên, trong đó nó chứa những cái dung dịch nước. Những cái nước đó nó có thể màu nâu đen, màu xanh, nhưng mà nó hoàn toàn là không phải là ung thư. Thì nhưng mà đó là những cái dấu hiệu để mình đi kiểm soát xem cái này là bướu lành, đây là những cái nang nước, những cái nang xơ, hay là đây là ung thư. Cũng như là cái đầu vú, nhiều người bị cái loại ung thư mới chớm, nhưng mà nó chỉ nằm ở dưới cái da mà thôi. Và nó có thể nằm ở dưới những cái da đầu vú, làm cho cái đầu vú nó bị ngứa, nó bị đỏ, nó bị đóng vẩy. Thì những cái đó nó cũng có thể là bị nhiễm trùng thôi. Có những người không có giữ gìn cái vệ sinh của cái vú của mình thì cũng có thể bị nhiễm trùng, và nó có thể bị đỏ, bị ngứa, bị hay là bị dị ứng chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà mình thấy những cái đó mà nhiều ngày nó không có đi hết thì mình phải kiểm soát, người ta có thể phải coi coi đó có phải là những cái ung thư mới chớm hay không. Thì những cái chịu, nhưng mà cái mà tôi muốn nhấn mạnh là ung thư vú nó có thể bắt đầu ở cái thời kỳ rất là sớm, khi mà nó chưa có triệu chứng gì cả, và cái đó là cái thời kỳ mà mình muốn tìm được ung thư vú. Để nếu mà mình tìm được ở cái thời kỳ sớm như vậy thì mình có cái cơ hội mình chữa lành ung thư vú rất là cao.
Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ, và cái ung thư nào thì nó cũng có cái quá trình tiến triển của nó, thì ung thư vú được xem là căn bệnh ung thư tiến triển nhanh hay chậm và phát triển qua bao nhiêu giai đoạn, mỗi giai đoạn đặc điểm như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Ung thư vú thì nó có nhiều loại khác nhau. Thực sự ra khi mà chúng tôi nói tới ung thư vú thì chúng tôi phải có những cái bác sĩ chuyên môn gọi là giải phẫu bệnh. Thì khi mà người ta làm sinh thiết, tức là người ta lấy một cái mẫu, những cái mô, những cái chỗ như cục bướu hay là cái miếng da mà mình nghĩ là, hay là cái nước mà chảy ra, người ta sẽ xem xét dưới kính hiển vi xem là cái đó nó có, thứ nhất là nó có những cái tế bào, chứa những tế bào lạ hay không, những cái tế bào có thể là tế bào ung thư hay không. Và tùy theo cái hình dạng của những cái tế bào đó, tùy theo cái cách sắp xếp của nó ở trong những cái mô mà người ta cắt ra, người ta xem đó, thì người ta có thể nói là cái ung thư này là cái loại ung thư vú mà nó mọc chậm, hay là những cái ung thư vú mà nó mọc nhanh, và cái độ nhanh nó như thế nào, rất là nhanh hay là nhanh vừa vừa mà thôi. Ngoài ra họ lại có những cái cuộc nghiên cứu, những cái thử nghiệm khác. Những cái thử nghiệm đó nó cho mình biết là những cái sự thay đổi về cái cơ cấu di truyền của những cái tế bào đó là như thế nào, nó có chịu ảnh hưởng của hóa chất hay không, vân vân. Tức là những cái đặc tính của những cái tế bào ung thư nó rất là quan trọng để mà biết được là ung thư của người này là thuộc cái loại gì. Tức là mình không thể nói ung thư vú nói chung là nhanh hay chậm, mọc nhanh hay mọc chậm, là loại ung thư dữ hay là ung thư không có dữ lắm, mà là tùy theo cái trường hợp. Có những cái ung thư vú nó mọc rất là nhanh, và có những cái ung thư vú nhiều khi nhiều năm nó mới đưa tới một cái tình trạng mà nguy hiểm. Và cái thời kỳ bệnh cũng vậy. Cái thời kỳ bệnh thì nếu mà mình kiếm được ra sớm thì là cái thời kỳ bệnh có thể gọi là khi mà nó còn chưa có xâm lấn, nó còn nằm ở bên trong những cái ống dẫn sữa hay là trong bên trong cái nang sữa, thì đó là cái thời kỳ zero, tức là thời kỳ chưa có xâm lấn. Thì cái thời kỳ đó nếu mình kiếm được, mình mổ nó, mình làm giải phẫu, mình lấy nó ra, thì cái cơ hội chữa lành nó rất là cao, có thể nói gần như là gần 100%. Rồi tới cái thời kỳ thứ nhất, tức là nó đã xâm lấn nhưng nó còn vẫn còn rất là nhỏ, thì cái cách chữa trị nó có thể là nhiều hơn một tí xíu, nhưng mà cái cơ hội mà người ta sống còn cũng rất là cao. Cái việc mà sống 10 năm, 20 năm, 30 năm là bình thường đối với cái loại ung thư đó, tùy theo cái độ tuổi của người người bị bệnh. Rồi tới tới kỳ thứ 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 hai là nó lớn hơn nữa, và có thể nó lớn hơn nữa, hay là nó có thể vào hạch ở dưới nách. Rồi thời kỳ thứ ba nó lại lớn hơn nữa và nó lại có nhiều hạch ở dưới nách hơn. Và thời kỳ thứ tư, tức là nó đã di căn ra các cơ phận khác. Thì tùy theo cái thời kỳ bệnh, thời kỳ càng lớn bao nhiêu thì cái cơ hội sống còn nó càng giảm bấy nhiêu, và tùy theo cái ung thư đó nó thuộc cái loại gì. Không có nhất thiết là ung thư mọc chậm. Nếu mà ung thư mọc chậm mà đã thời kỳ thứ tư, mà nếu mình không biết chữa, mình chữa không có đúng cách thì cũng không có cái cơ hội sống còn. Cái loại ung thư đã cái thời kỳ còn chớm, mà nó nếu mà mình không biết chữa bổ sung sau khi giải phẫu một cách đúng cách, thì cũng có thể là nếu mà cái loại ung thư nó, nhất là loại ung thư mà nó mọc nhanh, gọi là nói nôm na là dữ đó, thì cái ung thư đó nếu mà mình không chữa mạnh tay thì có thể cái người bệnh đó cũng không có cái cơ hội sống còn cao. Thành ra mình không có thể nào mà nói được là ở ung thư vú là loại cái ung thư nào, là nói chung là mọi người sống giống như nhau, không có như vậy. Mỗi cá nhân tùy mỗi trường hợp, và tùy theo cái cách chữa trị đúng hay không, thì cái đó nó sẽ quyết định cái mạng sống của cái người đó.
Và một trong những cái điều mà người ta lo sợ khi mà nghe tới ung thư vú đó là phải cắt bỏ vú. Người ta lo sợ là vì tới cái mức đó thì chắc chắn là chắc là nặng lắm rồi, chắc là không có cái hy vọng gì nhiều. Thì xin hỏi bác sĩ cái giai đoạn nào thì mới tới cái mức là cắt bỏ vú?
Dạ vâng. Đối với ung thư vú đó, thì cái việc mà giải phẫu để cắt cái không phải là cắt nguyên cái vú, mà là cắt cái ung thư đi, nó rất là quan trọng. Ngay cả khi có những cái trường hợp mà chúng tôi cho thuốc trước để mà cho cái ung thư nó nhỏ đi, thì trong cái trường hợp mà khi mà cái ung thư nó nhỏ đi như vậy, mình vẫn phải cắt cái chỗ mà mình nghĩ là nó bắt đầu phát triển, nó phát nguồn, cái ung thư nó phát nguồn từ cái chỗ đó, và mình coi dưới kính hiển vi coi nó đã hết hay chưa, hay là nó có nghĩa là cái chỗ cắt nó có sạch sẽ hay không. Có những cái trường hợp mà cái ung thư nó nằm nguyên cái vú, thì trường hợp đó vẫn có thể cái thí dụ như là một cái ung thư mà nó còn nằm ở trong ống dẫn sữa, tức là nó vẫn ở thời kỳ rất sớm, thời kỳ zero. Thời kỳ zero tức là nó nằm trong ống dẫn sữa, nó chưa có phá cái thành của cái ống dẫn sữa để nó xâm lấn xung quanh, là nơi có những cái mạch máu nuôi ung thư. Thì trong cái trường hợp đó, những cái nhưng mà cái khổ là với cái ung thư sợ chưa xâm lấn đó, có nhiều cái trường hợp nó đi luồn ở trong những cái ống dẫn sữa và nó len lỏi nguyên cả cái vú, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái ống dẫn sữa, tức là cái thời kỳ bệnh nó vẫn là thời kỳ zero, nhưng mà nó vì nó nằm nguyên cái cả trong cái những tất cả những cái ống dẫn sữa, thành ra khi người ta cắt là người ta phải cắt nguyên tất cả những cái vú đó đi, người ta chỉ giữ được cái phần da để làm tái tạo mà thôi, nếu mà mình muốn làm tái tạo. Thành ra cái đó là một cái sự gọi là hơi trái ngược, là cái ung thư ở thời kỳ rất là sớm nhưng mà lại phải cắt bỏ hết vú. Còn lại có những cái trường hợp mà ung thư nó đã ăn vào trong da, nó đã rất là lớn, thời kỳ thứ ba chẳng hạn, thì trong cái trường hợp thời kỳ thứ ba đó rất là nhiều khi chúng tôi bắt buộc là phải cắt bỏ hết vú. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp ung thư ở thời kỳ thứ ba nhưng mà nó nằm gọn một chỗ, và khi mình cho thuốc nó nhỏ lại, thì trong cái trường hợp đó có thể là mình chỉ cần cắt bỏ cái một khi nó nhỏ lại rồi thì mình cắt bỏ cái cục bướu đó, và sau đó mình xạ trị, tức là mình xài quang tuyến mình đốt nó cái vú, để cho những cái phần nào mà có thể nó còn sót lại thì nó sẽ mình có thể giữ vú được. Thành ra tùy theo mỗi cái trường hợp, các bác sĩ sẽ phải quyết định là trong cái trường hợp này mình có phải bị cắt bỏ vú hay không. Bị cắt bỏ vú không có nghĩa là bệnh nặng, là cái bệnh tới thời kỳ chết, không có phải như vậy. Cắt bỏ vú nó chỉ là một cái gọi là cái sự chữa trị tại chỗ mà thôi, ngay tại cái vú, nhưng mà nó không có liên hệ gì tới cái sự sống còn của mình, nó không có, nó chỉ muốn là mình chỉ muốn là cái nơi mà nó phát xuất ra cái ung thư đó nó được chữa một cách tối đa mà thôi. Thì những cái cách chữa tối đa đó nó vẫn có cái cơ hội, vẫn có những cái trường hợp dù là bệnh đã xâm lấn, có thể là cái ung thư đã lớn mà mình vẫn giữ được vú. Và một cái nữa là tùy theo có nhiều phụ nữ họ có cơ hội để họ giữ vú họ, nhưng mà nếu họ muốn cắt bỏ vú thì cái đó cũng là một cái sự lựa chọn của họ mà thôi. Thì tôi vẫn thường nói là có nhiều người có cái tốt là mình có sự lựa chọn, có những cái trường hợp mà không có sự lựa chọn, mình bắt buộc mình phải cắt bỏ vú mà thôi. Nhưng mà có những rất là nhiều phụ nữ bị ung thư vú sẽ có sự lựa chọn là cắt bỏ vú hay là giữ vú. Thì những cái sự lựa chọn đó cần được giải thích kỹ lưỡng, các bác sĩ cần phải nói cái lợi cái hại của mỗi cái phương pháp nó như thế nào. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp cái sự sống còn của người bệnh nó không có ăn nhậm gì tới cái sự lựa chọn cắt bỏ vú hay là giữ vú.
Nhưng mà cái quan niệm rằng là một khi cắt bỏ vú đó thì trị được, tức là thoát được cái căn bệnh ung thư vú là đúng hay sai thưa bác sĩ? Cắt bỏ vú có thoát được ung thư vú luôn không?
Cái đó không, như là tôi nói là cắt bỏ vú hay không nó không có liên hệ gì tới cái việc mà mình có thoát cái bệnh hay không. Cái đó nó là một phần quan trọng nhưng mà nó không phải là một cái yếu tố tiên quyết, tức là nếu mình cắt bỏ vú là mình thoát, không có phải như vậy. Nếu mà mình cắt bỏ vú mà cái bệnh đó cần sử dụng hóa chất trị liệu mà mình không sử dụng hóa chất trị liệu thì cũng không tốt. Tại vì cái hóa chất trị liệu nó có thể là giúp để mà ngăn chặn cái sự trở lại của những cái tế bào có thể nó đã thoát đi ra khỏi cái vú rồi. Cái lúc mình cắt bỏ hết vú không có nghĩa là mình cắt hết cả cái ung thư trong người mình ra khỏi cơ thể. Nếu mà mình làm được như vậy thì quá quá tốt rồi. Nhưng mà sự thực là nó không phải như vậy. Ung thư vú một khi mình nó đã xâm lấn rồi thì nó luôn luôn, dù nó ở thời kỳ số 1 đi nữa, nó vẫn có cái cơ hội là một số li ti, những cái tế bào rất là nhỏ, nó có thể nó đã thoát ra khỏi cái khối u đó, nó có thể đi tới một cái phần khác của, có thể nó vào trong hạch rồi, hay là nó vào mạch máu, thẳng vào mạch máu, và nó có thể là nó sẽ đi tới những cái bộ phận khác của cơ thể mình, rồi nó có thể nó mọc rễ ở những cái nơi khác, đó gọi là di căn. Thì một khi mà di căn mà nó lớn và nó bắt đầu nó làm tổn thương những cái bộ phận khác trong cơ thể như não hay là phổi hay là gan vân vân, thì nó có thể đưa tới tử vong. Thì những cái sự mà cắt bỏ vú, cắt hoàn toàn vú, nó không có ngăn cản được cái việc đó, mà mình có thể phải xài sử dụng hóa chất hay là sử dụng thuốc viên để mà mình làm giảm cái cơ hội những cái ung thư đó nó mọc rễ ở những nơi khác đó. Thành ra
cảm ơn bác sĩ đã giải thích rất là cặn kẽ. Như vậy thì bây giờ một cách bình dân, nhìn một cách chung quát nhất, một người cần hiểu về căn bệnh ung thư vú đó thì người ta sẽ có thắc mắc là nếu tôi bị ung thư vú tỷ lệ sống còn của tôi bao nhiêu phần trăm, hoặc là nếu tôi bị ung thư vú tỷ lệ tử vong của tôi bao nhiêu phần trăm, thì giới chuyên môn có con số không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì tử vong với lại sống còn nó là hai cái ngược nhau thôi. Thì cái con số đó như là lúc nếu mà quý vị nghe tôi nói lúc nãy giờ thì quý vị cũng thấy là nó tùy theo cái loại ung thư, cái loại đó nó như thế nào, cái loại đó nó và cái thời kỳ lúc mà mình khám phá ra bệnh nó đã tới cái thời kỳ bệnh như thế nào, nó còn mới chớm hay là nó đã bắt đầu, nó đã quá lớn hay là nó đã di căn rồi. Ngay cả những cái bệnh mà di căn vẫn có thể chữa được, và những cái và lại còn cái sự sống còn và cái tử vong của mình nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều những cái thứ khác, là cái cơ thể của người bệnh cái lúc đó như thế nào, có khỏe mạnh hay không, hay là người đó đã già yếu rồi. Những cái cách chữa bệnh mình có thể làm được là những cái cách nào, chẳng hạn như là những cái hóa chất trị liệu, cái loại hóa chất trị liệu nào thích hợp nhất cho cái trường hợp đó, những cái loại mà kích thích hay là hormone trị liệu, nó cái loại nào mình có thể làm được cho cái người bệnh này. Có những cái loại trị gọi là trị liệu miễn nhiễm có cần thiết hay không cho cái trường hợp này. Cái loại ung thư này nó có cái những cái thuốc nào, chẳng hạn những cái loại ung thư vú mà nó gọi là HER2 positive, tức là HER2 dương tính chẳng hạn, thì những cái đó phải sử dụng một một số những cái thứ thuốc đặc biệt để chống lại. Nếu mà mình có những cái thứ thuốc đó để mình sử dụng thì cái cơ hội mình thoát qua được nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những người không có sử dụng những cái thứ thuốc đó. Thành ra những cái yếu tố mà nó quyết định là cái loại ung thư vú là loại gì, cái cách chữa bệnh nó như thế nào, có tối hảo hay không, những cái thứ thuốc mà mình sử dụng đó nó có sẵn sàng để cho người ta sử dụng hay không. Có những người mà ở những, tại sao ở những cái nước chậm tiến, ở những cái nước nghèo, họ có thể là cái cơ hội bị tử vong vì ung thư nó cao hơn ở những cái nước giàu có, là bởi vì những cái cách chữa bệnh nó không có được đúng cách, bởi vì nhiều khi không có đủ đủ thuốc,
dụng cụ hoặc là cái
không có
phương
đủ
pháp
dụng
can
cụ.
thiệp chưa có đủ
Người bệnh
tiên
có thể là, ví dụ như là có một lần tôi gặp một bệnh nhân ở Việt Nam, thì cái cô đó còn trẻ lắm và bị cái bệnh này thì tôi nghĩ là có thể chữa được, nếu ở Mỹ thì chữa một cách dễ dàng, nhưng mà vì cái tình trạng kinh tế của cô quá quá tệ, thành ra cô đã quyết định không có sử dụng một cái thứ thuốc rất là quan trọng. Cái thứ thuốc đó nó chống lại cái HER2 đó, cái gọi là vừa nãy tôi vừa mới nói HER2 đó. Thì cái đó nếu mà không có cái thứ thuốc đó thì cái cơ hội để mà nó chữa cái ung thư, nó chịu hóa chất trị liệu nó thấp thôi, nhưng mà có cái thuốc đó thì cái cơ hội mà nó tiêu diệt được cái ung thư nó rất là cao. Thành ra cái vấn đề nó không có phải là chỉ là ung thư vú hay là loại ung thư vú nào, mà còn cái cách chữa bệnh của mình nó có thích hợp và nó có tối ưu hay không.
Như vậy là cái tuổi thọ của bệnh nhân ung thư vú nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố cơ bản sức khỏe tổng quát của người bệnh, yếu tố tuổi tác, yếu tố về kinh tế tài chánh để có thể lo liệu được cái sự điều trị đúng phương pháp nữa. Như lúc đầu Trà Vy cũng có nói là số bệnh nhân ung thư vú ở những nước nghèo chậm phát triển đó, cái cơ hội sống còn thấp hơn rất rất nhiều so với bệnh nhân ung thư vú ở các nước tiên tiến, là vì họ có được cái sự chăm sóc y tế hoàn hảo. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì mình có một con số chung, tức là tuổi thọ trung bình của bệnh nhân ung thư vú cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất như thế nào không, thưa bác sĩ?
Cái đó không
Cái
có,
chung để
cái đó là tôi sẽ không có nói được, bởi vì nó tùy thuộc vào, với lại thực sự ra khi mà một người hỏi, chứ hỏi bác sĩ là cái cơ hội sống còn của tôi như thế nào, thì dù là một người mà mình đã chữa tất cả mọi thứ đầy đủ các thứ, không ai tiên đoán được hết, không ai có thể nói bà sống được 10 năm nữa, bà sống được 20 năm nữa, hay là bà sống được 6 tháng nữa, không ai nói được hết. Bởi vì cái những cái đoán nó, cái sự nó là tiên đoán, nó chỉ là tọ đoán thôi, nó chỉ nói sự thực là đoán một cách, không phải là đoán mò mà đoán có dữ kiện thôi, nhưng mà mình cũng chỉ là ước lượng chứ mình không có thể nào mình biết chắc chắn được. Có những
và
cái
cái đó là nó hơi lo lắng cho bệnh nhân đó, tại vì bệnh nhân
dạ
mà nghe chữ ung thư là người ta phải nghĩ tới là con đường của tôi còn bao lâu rồi đó, chắc chắn người ta
vâng
phải nghĩ như vậy và người ta luôn luôn hỏi tôi sống còn được bao lâu. Nhưng mà giới y khoa thì không thể trả lời được vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng
Thực
mà
sự ra thì
tuy
tôi
nhiên
nghĩ
cũng
là
có
nếu nếu mà bệnh nhân mà biết hiểu rõ vấn đề và mình nói chuyện một cách thẳng thắn thì người ta cũng bớt lo rất là nhiều. Tuy là người ta vẫn biết là người ta không có biết được, nhưng mà người ta thấy là nếu mà mình cho người ta biết là có những cái chữa trị như thế nào thế nào thế nào, và cái cơ hội, dù là cái cơ hội đó nó không có rõ ràng, nhưng mà người ta vẫn có thể, người ta vẫn cảm thấy
yên
thoải mái
tâm.
hơn.
Vậy thì bây giờ trước khi mà phải bước tới cái chuyện là phải chống chọi với cái lo toan là tôi đã bị ung thư vú rồi, tuổi thọ của tôi còn bao lâu đó, thì cái quan trọng nhất là phải làm sao ngừa nó từ xa, ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Thì làm sao để thăm dò, kiểm soát, tầm soát là cho cho yên tâm là tôi không có mắc căn bệnh này, là tôi chưa tới giai đoạn mà tức là tôi chưa bị hoặc là tôi đã bị rồi thì tôi mau mau tôi lo tôi trị cho kịp, thì làm sao tầm soát ung thư vú tối ưu nhất thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Cái việc ngăn ngừa tức là mình tránh để mình không bị bệnh ấy, thì cái đó cũng khó. Mình có thể làm tất cả mọi thứ mà mình có thể làm được để mình ngăn ngừa những cái yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như như cố gắng để ăn uống không có bị mập phì, hay là tránh uống rượu, hay là không hút thuốc lá, hay là vân vân. Nhưng mà có những cái yếu tố mà gọi là từ trong người mình ra, chẳng hạn cái hormone mình nó cao, mình có kinh sớm hay là mình tắc kinh trễ vân vân, thì cái đó mình cũng tránh được. Nhưng mà mình có thể tránh những cái chẳng hạn như nếu mà mình tắc kinh mà mình có những cái triệu chứng mãn kinh mà nó khó chịu quá, nếu mình cần phải sử dụng kích thích tố nữ thì mình cố gắng sử dụng cái lượng thấp nhất và ở cái thời gian ngắn nhất, và ngoài ra đó thì là mình một hồi là mình cũng quen những cái sự nóng bừng hay là những cái sự cáu kỉnh khó khăn khó khó chịu này nọ các thứ, nó cũng từ từ nó sẽ giảm đi. Hay là những cái phương pháp ngừa thai thì có thể là sử dụng những cái phương pháp ngừa thai, thường thường nó là sử dụng kích thích tố nữ, thì nếu mà mình sử dụng những cái phương pháp ngừa thai nó có cái lượng kích thích tố nữ thấp nhất thì nó vẫn tốt hơn là cái lượng kích thích tố nữ cao, thì nó sẽ làm giảm cái cơ hội bị ung thư vú đi. Rồi
ngoài những phương pháp ngừa đó thì bây giờ phương pháp thăm dò, cho chắc ăn cho yên tâm.
Thì cái phương pháp thăm dò đó thì là thăm dò thì lẽ dĩ nhiên thăm dò không có nghĩa là mình thăm dò là mình ngăn ngừa, bởi vì thăm dò là chỉ là để kiếm ra ở cái thời kỳ sớm nhất mà thôi. Có những cái bệnh mà thăm dò mình có thể kiếm được những cái vết mà nó như là chẳng hạn như thăm dò ung thư ruột chẳng hạn, thì mình có thể tìm được những cái cục bướu lành trước khi nó trở thành ung thư, tức là mình kiếm được cái tiền ung thư và mình tiêu diệt nó. Nhưng mà đối với ung thư vú thì thực sự ra cái vấn đề đó nó không có, nó chưa có thì đúng hơn. Thì phần lớn là khi mà người ta thăm dò là để kiếm, hy vọng là kiếm được thứ nhất là ung thư ở cái thời kỳ mà chưa có xâm lấn, ung thư nó còn nằm tại chỗ. Đó là thứ nhất, là mình có thể là cái cơ hội chữa lành nó gần như 100%. Và cái thứ hai nữa là ở cái thời kỳ mà có thể nói là thời kỳ thứ nhất hay là thời kỳ thứ hai đi, là những cái thời kỳ mà mình có thể vẫn có cơ hội chữa lành được. Thì cái cách mà tốt nhất để mà thăm dò ung thư sàng lọc đó là chụp nhũ ảnh, chụp mammogram. Chụp nhũ ảnh tức là sử dụng x-quang để mà rọi cái vú của mình. Họ phải ép cái ngực của mình lại và họ chụp. Tại sao họ phải ép cái ngực lại? Họ ép cái ngực lại để cái sự cản quang của cái vú mình nó giảm xuống, càng nhiều càng tốt. Và khi mà cái tia x-quang nó đi qua, nếu mà có những cái nào nó cản cái tia x-quang lại, thì cái đó nó có thể là cái ung thư. Cái ung thư nó sẽ cản quang nhiều hơn là những cái mô mỡ xung quanh. Thì nó sẽ, khi mà người ta chụp vào cái phim, người ta dọi lên, thì người ta sẽ, cái chỗ mà cái ung thư nó sẽ sáng trắng lên, và người ta sẽ nhìn vào cái đó, người ta coi cái đó là có thể là một cái cục bướu lành, hay là cái đó là có thể là ung thư. Hoặc là họ có thể nhìn thấy những cái vết vôi, tức là những cái dấu chân của những cái tế bào ung thư mà nó còn chưa có xâm lấn, nó còn nằm ở trong ống dẫn sữa, nó đã chết đi và nó để lại những cái dấu chân. Thì nếu mà những cái dấu chân đó, những cái tế bào sữa bình thường nó cũng có thể chết đi và nó để lại dấu chân, nhưng mà những cái dấu chân của nó khác với những cái dấu chân của những cái tế bào ung thư, thì như vậy người ta sẽ có thể là người ta sẽ phải tìm hiểu thêm bằng những cái phương pháp chẩn bệnh để mà quyết định coi là phải làm gì đối với những cái đó. Thì cái cách
như vậy là cái phương pháp tốt nhất bác sĩ nói là chụp x-quang. Thì Trâm Y cũng biết là x-quang đó được khuyến khích từ hồi xưa, đó là từ 50 tuổi trở lên là cứ cách năm chụp một lần. Nhưng mà mới đây thôi, cách đây chỉ vài ngày, thì giới chuyên môn ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, đã có một cái khuyến cáo mới, tức là từ 40 tuổi trở lên là nên chụp x-quang nhũ ảnh vú. Dạ, thưa bác sĩ, có cái sự thay đổi này là vì là cái tỷ lệ ung thư vú nó cao quá, hay là phát hiện thêm cái điều gì mới mà phải chụp hình sớm hơn theo cái lời khuyến cáo mới?
Thực sự ra là đối với cái sự lời khuyên của cái cơ quan này đó, thì tôi đã phản đối từ lâu rồi. Và khi mà tôi nói chuyện với tất cả mọi người, tôi vẫn khuyên, từ trước tới giờ tôi vẫn khuyên là bắt đầu từ 40 tuổi và mỗi năm một lần. Thì khoảng chừng độ 10 năm trước thì cái cơ quan này, trước đó là họ cũng cũng có cái lời khuyên cũng tương tự như vậy. Nhưng mà sau đó thì có những cái nơi họ chống đối và họ nói là nếu mà chụp hình như vậy thì có thể là quá sớm và có thể có nhiều cái gọi là dương tính giả đó, thì có thể vấn đề này nọ các thứ. Thành ra họ đưa tới cái vấn đề là họ vẫn nói là từ 40 tuổi thì phụ nữ có thể nói chuyện với bác sĩ để mà coi mình có nên chụp hay không, nhưng mà họ không có đưa ra cái lời khuyên thẳng một cách đại trà. Và cái đó là cũng đưa tới cái vấn đề là rất là nhiều phụ nữ đã đợi tới 50 tuổi mới bắt đầu đi truy tầm ung thư vú. Thì như lúc nãy Trà My biết đó, là Việt Nam, nhất là người Việt Nam chúng ta, tôi vẫn nói là người Mỹ là có rất là nhiều người bị trước 40 tuổi, trước 50 tuổi là thứ nhất, mà người Việt Nam thì con số đó lại càng cao nữa. Thành ra tôi vẫn từ trước tới giờ tôi vẫn khuyên là 40 tuổi trở lên mình phải 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 khám. Và bây giờ là người ta đã đổi, là tại vì người ta thấy là cái số người bị ung thư vú không có tăng lên, nhưng mà cái số người bị ung thư vú trước cái tuổi 50 quả thực là rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta đợi tới 50 tuổi mới đi truy tầm thì chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội cho rất là nhiều phụ nữ ở dưới cái tuổi dưới 50. Thành ra đó là cái sự họ thay đổi như vậy, tôi rất là mừng. Bởi vì trước giờ là mình cũng giống như là đơn thương độc mã đi, cứ nói một cách nói ngược lại cái lời khuyên của một cơ quan lớn ở nước Mỹ. Nhưng mà sự thực ra là cái đó là mình thấy là họ cái không phải là họ nói là bắt đầu từ 40 tuổi là sai, nhưng mà họ là theo cái lời khuyên của họ, nó có tính cách public health, tức là y tế cộng đồng. Họ so sánh cái sự tốn kém với lại những cái sự lo lắng của phụ nữ. Nếu mà mình đi chụp sớm quá mà mình thấy cái gì đó có thể nó không phải ung thư rồi mình lo lắng, nhưng mà thực sự ra phụ nữ, rất nhiều phụ nữ nói với tôi thà lo lắng một tí nhưng mà kiếm được ung thư ở cái kỳ thời kỳ sớm nhất thì tôi chấp nhận cái sự lo lắng đó.
Thưa bác sĩ, nhưng mà họ cái lời khuyên là cứ cách một năm mới chụp nhũ hoa một lần đó, thì Trọng My cũng thắc mắc tại sao không phải là hàng năm như là thử máu mà phải cách một năm.
Thực sự ra tôi vẫn nói là phải chụp mỗi năm một lần. Cách mỗi năm một lần thì có thể có một số phụ nữ cũng ok, là với những cái người đã lớn tuổi rồi thì họ làm hoàn toàn là theo thống kê. Và như tôi nói là nó có tính cách y tế cộng đồng, là cái sự mà gọi là tức là giữa cái lợi hại giữa cái tiền mà phải bỏ ra cho cái y tế cộng đồng để mà chụp mỗi năm một lần so sánh với cách mỗi năm một lần là như thế nào. Nhưng mà
chứ không phải là vì là chụp cái này mà hàng năm thì nó nguy cơ nguy hại gì cho sức khỏe không, bác sĩ?
Thực sự ra là như thế này, cái lẽ dĩ nhiên là khi chụp quang tuyến, chụp X quang thì nó có một tí cái lượng lượng phóng xạ trong đó,
phóng xạ
không, nhưng cái đó nó rất là ít. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà mỗi ngày mình đi ra mặt trời, cái lượng đó nó bằng 10 phút đi ra dưới nắng vậy đó. Thành ra nếu mà mình đi ra mặt trời mỗi ngày mình đi như vậy thì một năm mình chụp một cái X quang mammogram, cái nhũ ảnh đó nó không có thấm vào đâu hết cả, nó như là một cái giọt nước trong 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 biển, nó nhỏ vào biển vậy thôi.
Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian, Trà My xin phép được lướt qua nhanh những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc liên quan tới ung thư vú. Nãy giờ mình đã tìm hiểu được cái cơ chế bệnh lý như thế nào, phòng trị ra sao và những cái giai đoạn phát triển của nó, mình hiểu biết như vậy rồi. Nhưng mà cũng có những cái thắc mắc mà vì thực tế họ va chạm, họ gặp phải, cho nên là rất là nhiều người muốn được lời giải đáp là khi mà ung thư vú mà tái phát thì cái trường hợp đó sống còn có cao không, thưa bác sĩ, tỷ lệ sống sót có cao hay không?
Cái sự mà tái phát nó còn tùy thuộc vào tái phát như thế nào. Nếu mà tái phát ở tại vú hay là tại lồng ngực mà mình có thể cắt bỏ được thì có thể là nó vẫn cái sự mà sống còn, nó vẫn có thể gọi là chữa lành được, vẫn còn có cơ hội chữa lành được. Còn nếu mà nó tái phát mà nó ở một một cái cơ phận khác thì tức là nó đã di căn, Thì cũng tùy cái trường hợp di căn nữa, có những cái di căn mình vẫn có thể chữa lành, không phải là chữa lành được. Và có những cái trường hợp di căn đó, và tùy theo cái loại ung thư nữa. Thành ra khi mà nói tới cái việc mà trở lại, nó cũng giống như là khi mà mình mới chẩn bệnh, cái loại bệnh đó là như thế nào, cái những cách chữa trị mình có thể làm được nó như thế nào, và tùy cái trường hợp, cái bệnh nhân tuổi tác cũng như là cái sức khỏe như thế nào, mình có thể làm gì được, thì cái đó nó sẽ quyết định được cái kết quả của cái sự sống còn của cái người đó.
Quý vị có thắc mắc nào liên quan tới ung thư vú hoặc là vấn đề về sức khỏe về ung thư, mong quý vị để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Trong lúc chờ đợi thêm những câu hỏi từ quý khán thính giả, thì những thắc mắc mà Trà My đã thấy, đã ghi nhận được trước nay, thì trong đó có những người họ nói rằng là sữa đậu nành, vì cái ung thư vú này nó có, như bác sĩ đi phân tích từ đầu, nó có liên quan tới hormone, và sữa đậu nành là một trong những cái yếu tố dinh dưỡng có ảnh hưởng nhiều tới hormone kích thích tố nữ, cho nên là có nhiều người thắc mắc sữa đậu nành có làm tăng nguy cơ bị ung thư vú không bác sĩ, nếu tôi uống thường xuyên, tôi uống nhiều.
Cái đó là cái mà nhiều người cũng nghĩ như vậy. Thực sự sự đậu nành, cũng như là một số những cái thức ăn, phần lớn những cái thức ăn của chúng ta, thực vật, những cái rau trái, nó có chứa rất là nhiều những cái gọi là phytoestrogen. Thì cái phytoestrogen đó người ta nghĩ là, tức là nó là kích thích tố nữ của cây, nhưng mà thực sự ra là những cái đó nó không có ảnh hưởng. Có thể nó có ảnh hưởng trên những cái tế bào, nó có thể kích thích những tế bào, nhưng bởi vì khi mà mình ăn, ví dụ mình ăn đậu nành, mình ăn một uống sữa đậu nành, hay là mình ăn một miếng miếng đậu phụ chẳng hạn, thì những cái đó nó không có gia tăng cái cơ hội bị ung thư vú. Cũng như là nếu mình bị ung thư vú rồi, dù là cái loại mà nó chịu kích thích tố nữ, thì mình có ăn những cái tofu đó, nó cũng không có gây tai hại gì hết. Thực sự ra đó là ở bên Mỹ người ta có một cái đoàn bác sĩ từ một cái bệnh viện rất là nổi tiếng ở bên Hoa Kỳ, họ về Trung Quốc họ làm nghiên cứu. Thì trong ba nhóm phụ nữ đã bị ung thư vú, cái loại mà chịu kích thích tố nữ, tức là kích thích tố nữ nó có ảnh hưởng tới cái ung thư của họ, thì họ chia ra làm ba nhóm. Một nhóm á, là không có ăn đậu nành gì hết, ăn rất là hay là ăn rất là ít, một nhóm ăn vừa phải thôi, và một nhóm ăn rất là nhiều. Thì người ta thấy, người ta theo dõi những người này trong 10 năm thì thấy cái cơ hội ung thư vú nó bị trở lại nó cao nhất ở những cái người mà lại không có ăn 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 đậu nành. Còn hai cái nhóm kia là bằng nhau, tức là nếu mà mình ăn đậu nành vừa phải, mỗi ngày một ít, hay là một tuần 3 4 miếng, hay là vân vân, những cái gọi là bình thường thôi, hay là nếu mình uống sữa hàng ngày, nó chứ không phải là ảnh hưởng xấu đối với
Lúc này
ung
cái
thư
đường
vú.
truyền âm thanh của bác sĩ hơi bị khó khăn, Trà My nghe không có được tròn tròn trịa lắm, tức là nếu mà mình sử dụng đậu nành vừa phải thì không lo phải không bác sĩ?
Đúng vậy.
Tại vì cái câu hỏi này thì chắc chắn nhiều người băn khoăn, nhất là những người mà ăn chay trường đó, đó là tối ngày họ không tự ăn thịt mà chỉ có ăn đậu hũ thôi, thì họ rất là lo, tại đậu hũ là đậu nành thì không biết nó có làm tăng hormone, nó làm tăng ung thư vú hay không đó. Thưa bác sĩ, những cái thắc mắc là liên quan tới chuyện đúng hay sai, quan niệm đúng hay sai, thì có người hỏi rằng là ung thư vú luôn luôn có một cái khối u mà mình có thể cảm nhận được, quan niệm đó đúng hay sai?
Ung thư vú, lúc nãy tôi cũng có nói là ung thư vú thì phần lớn những cái ung thư vú nó có một khối u, nhưng mà cũng có rất là nhiều khi cái khối u, khi tới khi mà nó đã phát triển thật là lớn rồi, thì cuối cùng là cái nào nó cũng trở thành, mình cũng có thể cảm thấy nó là một khối u. Nhưng mà ung thư vú nếu mà ở cái thời kỳ bắt đầu, hay là nó một cái loại gọi là lobular, tức là nó phát xuất từ cái thùy sữa đó, thì cái lúc đầu á, nhiều khi nó phát triển một cách rất là, nó giống như những ngón tay nó đi vào bên trong những cái mô xung quanh, thì mình rờ vô mình có thể mình không thấy một cái khối u gì hết cả. Do đó cái vấn đề mà để mà tìm được ung thư vú nếu mà mình chỉ có sờ bằng tay mình để mình đi tìm khối u, nó không có đủ. Đó là lý do tại sao mà tôi nói là nên chụp hình quang tuyến vú. Lúc nãy cái vấn đề tầm soát tôi quên, tôi không nói là tôi cũng muốn nhắc nhở quý vị là có rất là nhiều cái trường hợp nó ngược lại, tức là ung thư vú mà nó chụp hình mammogram, chụp hình quang tuyến vú nó lại không thấy. À, nhưng mà khi mà mình sờ thì mình lại thấy. Tức là nó, bởi vì có những cái trường hợp mà người vú, người phụ nữ nó rất là dày, thì khi mà chụp quang tuyến vú lên, cái vú, cái mô vú nó dày như vậy, nó cản quang, nó làm cho những cái ung thư nó mới chớm, nó làm những cái khối u nhỏ nó sẽ bị lẫn vào trong những cái mô vú xung quanh, và cái bởi vì nó cái cản quang nó giống như là những cái mô vú xung quanh thì mình sẽ không có thấy được. Nhưng mà khi mình sờ cái vú mình thì mình có thể nhận thấy được. Do đó tôi vẫn khuyên là các bác sĩ, gia đình khi mà khám bệnh nhân định kỳ nên khám vú của bệnh nhân, cũng như là phụ nữ cũng nên tự mình kiểm soát cái vú của mình, gọi là nghĩa là mỗi lần.
Bây giờ cái đường truyền âm thanh không được rõ lắm. Dạ, thưa bác sĩ. Tức là mình tự kiểm soát bằng cách là mình xoa, mình
Không không không
bóp nhẹ nhẹ
à.
lên.
Dạ vâng, thế thí dụ như trong lúc mà mình đi đi tắm hay là trước khi đi ngủ.
Tình cờ có khối u
Mình
nào
xem
lộn
coi nó
xộn.
có khối u nào hay không. Vâng.
Tức là dùng tay để mà cảm nhận xem có sự lộn cộn, có khối u nào bất thường nhỏ nhỏ, từ như là nhiều khi nó là một cái như cái hạt, rồi có khi nó cũng lớn lớn như trái chanh chẳng hạn vậy. Những cái khối u đó
Dạ.
là những cái dấu hiệu là phải đi kiểm
Vâng.
soát liền. Cũng một cái thắc mắc đúng hay sai là chỉ có phụ nữ trung niên trở lên
Hay là có những
mới
cái sự
có.
thay đổi.
Xin lỗi bác sĩ, tại vì cái đường truyền bị ngắt quãng đó, cho mình không nghe được rõ.
Tôi
Hay
cũng
là
không
có
nghe.
những cái sự thay đổi bất thường phải không bác sĩ? Hiện bây giờ
Vâng,
trong mình
nếu
cũng không nghe được.
thì nên.
Mời bác sĩ, trong mình nghe có tiếng được tiếng
À,
không?
vâng. À, nếu mà có những cái mình nên để ý coi có sự thay đổi bất thường gì hay không thì cho bác sĩ gia đình biết để người ta coi coi có những cái sự thay đổi bất thường đó nó có phải là dấu hiệu của ung thư vú hay không. Chẳng hạn như là nước chảy từ đầu vú, máu chảy từ đầu vú tự nhiên lõm vào, vân vân, hay là có khối u. Chà My có nghe được không?
Dạ, bây giờ thì nghe lại được rồi thưa bác sĩ.
Dạ vâng.
Dạ, cũng gần, dạ, đã hết chương trình rồi. Chị Trà My cũng
Vâng.
không muốn giữ chân bác sĩ quá lâu, bác sĩ còn có lịch trình làm
Dạ
việc của mình.
vâng.
Câu hỏi cuối cùng trước khi mình chia tay là một khi mà kết thúc điều trị thì sẽ hết ung thư vú, quan niệm này đúng hay sai?
Quan niệm đó thì không biết được, tức là có thể có những cái trường hợp mà sau khi mình trị liệu xong là mình đã hết bệnh, và cũng có những cái trường hợp mà sau khi trị liệu xong thì ung thư lại trở lại sau một thời gian, có thể là 5 năm, 10 năm, có thể một vài năm, có thể tới mấy chục năm sau. Thành ra cái chuyện mà mình nói là sau khi kết thúc trị liệu và nhiều người nghĩ là mình đã hết bệnh rồi mà ung thư lại trở lại là làm sao? Đó là tại vì quả thực là ung thư nó vẫn còn đó, nó vẫn còn có một số những tế bào nó thoát khỏi những cái trị liệu, nhưng mà nó phải nhiều năm sau nó mới xuất đầu lộ diện. Thì cái chuyện mà người bác sĩ là chỉ có thể nói, thường thường tôi nói với bệnh nhân ở cái thời điểm này tôi sẽ không không có thấy dấu hiệu ung thư gì cả, nhưng mà tôi không bao giờ tôi dám nói là bà hoàn toàn đã hết bệnh, bởi vì mình không có biết được, không ai có thể đoán được 100% đối với ung thư vú cả.
Và đó cũng là lý do đây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất và cũng gây tử vong cao nhất, nhất là những phụ nữ ở các nước kém phát triển, thì với họ ung thư vú là một cái mối nguy hiểm khôn lường, cho nên là sự hiểu biết để mà phòng bệnh hơn là chữa bệnh vẫn là cái liều thuốc quan trọng nhất lúc này. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bích Liên rất nhiều, chuyên khoa về ung thư, đã gửi đến cho quý khán thính giả ngày hôm nay trong chương trình này những cái thông tin rất cần thiết, rất quan trọng để hiểu biết về căn bệnh ung thư vú, cách phòng ngừa, cách chữa trị và làm sao để có thể tầm soát sớm. Vì ung thư vú mà phát hiện sớm thì có rất nhiều những cái cơ hội được sống sót, được gọi là trở lại bình thường, được khắc phục lại cái đời sống bình thường của mình và có cái cơ hội gọi là thoát khỏi ung thư nó cũng cao hơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình đến phút cuối và cảm ơn bác sĩ Bích Liên rất nhiều vì những cái phân tích rất là cặn kẽ, rất là chu đáo để giúp chúng tôi hiểu rõ thấu đáo về căn bệnh này. Và trong kỳ gặp lần tới, mong được tái ngộ với bác sĩ Bích Liên trong một cái bệnh về ung thư khác cũng phổ biến, cũng gây quan ngại trăn trở rất lớn cho người Việt của mình. Thì mong quý vị đón xem vào chương trình tối thứ tư hàng tuần Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nha. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều ạ.
Dạ vâng, xin chào Trà My, xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ, xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ sau. Trân trọng kính chào quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.